Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, vào thế kỷ thứ 18-19, chúng ta biết rằng khoa học bắt đầu được hình thành và phát triển. Và với sự phát triển của khoa học đã xuất hiện rất nhiều những phát minh, từ những phát minh này đến phát minh khác. Và những phát minh đó mang lại rất nhiều bổ ích cho con người và phục vụ cho đời sống xã hội của con người. Và đấy là điều rất tốt lành. Nhờ khoa học mà con người được phát triển toàn diện, được phát triển về mọi mặt, từ về đời sống cho đến tinh thần cũng như là nhận thức của con người. Và cách khác nữa là nhờ khoa học mà xã hội con người được sắp xếp logic, hợp lý, ổn định. Và đấy là thành tựu của khoa học mang lại cho con người, đời sống của con người được thêm tiện nghi hơn. Và trong khoa học đến ngày nay, như là các bạn sinh viên mà đang đi học thì các bạn thấy đó, ở bất kỳ ngành nào cũng có khoa học. Và các ngành khoa học đó được chia làm hai nhóm. Nhóm tự nhiên là nghiên cứu về những gì liên quan đến vật chất, rồi nhóm nghiên cứu về xã hội, liên quan đến đời sống tinh thần, tâm lý của con người xã hội. Và tất cả để góp chung lại là làm cho xã hội được trở nên phát triển. Và đấy là điều tốt lành. Nhưng mà trong bầu khí của nền khoa học vậy, phương pháp của khoa học là gì? Là phải có bằng chứng, có thực nghiệm, có chứng nghiệm rõ ràng và lý luận, lý lẽ hợp lý. Và đấy là khoa học đó. Và trong bầu khí của khoa học như vậy, chúng ta, cái có, cái nhận thức của chúng ta cũng xuất phát từ khoa học. Để rồi khi mà bước vào cuộc sống, những cái gì mà chúng ta có thể đón nhận được, chúng ta lại thấy có hợp lý không? Và có thực tế không? Chúng ta mới đón nhận điều đó vào trong nhận thức của chúng ta. Và một thái độ như vậy, khi mà nhìn về nhân vật Thomas, nhân vật tiêu biểu trong bài tin mừng hôm nay, ông là một con người thẳng thắn, rõ ràng, không mập mờ. Và chính vì vậy ông cũng rõ ràng, thẳng thắn với ngay đức tin của ông. Khi mà Chúa Giêsu chết thì đối với ông coi như mọi sự đã chấm hết. Và khi mà ông nghe tin các môn đệ báo là Chúa Thầy chúng ta đã sống lại rồi, thì trong tai của ông cứ lùng bùng vậy. Và ông hồ nghi về điều đó. Ông phản định rằng chỉ khi nào tôi đụng chạm đến thì tôi mới tin, khi nào tôi thấy Thầy thì tôi mới tin. Bằng con đường khả giác đó, bằng giác quan cảm nhận đó, thì ông mới tin là Chúa sống lại. Và sự cứng đầu như vậy, Chúa cũng đã đáp lại. Chúa cho ông thấy mọi sự và ông đã tin. Và khi ông tin rồi thì ông khẳng, ông thốt lên một lời: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và đức tin của ông trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và dấu chứng của đức tin của ông là người trở nên vị tông đồ từ đạo đầu tiên trong số các vị tông đồ. Và qua nhân vật này, chúng ta nhìn lại đức tin đời sống của mỗi chúng ta. Đức tin của chúng ta như thế nào? Có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi cho đức tin của chúng ta chưa? Chúng ta hồ nghi chưa? Sự hồ nghi không phải là chúng ta phủ nhận, nhưng mà chúng ta còn băn khoăn với đức tin của mình. Và khi chúng ta đặt ra câu hỏi đó thì là có cơ hội để mà chúng ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Và trong thực tế chúng ta thấy rằng có lẽ mỗi người chúng ta để đón nhận một điều gì đó, nhất là trong đời sống đức tin này, quả là khó. Có thể chúng ta sống trong bầu khí giáo xứ, sống trong bầu khí là người Kitô hữu, chúng ta vẫn sống đó. Nhưng mà đức tin của riêng ta thì chúng ta như thế nào? Thì đấy là một điều ở mỗi người chúng ta tự ý thức lấy. Nhưng mà để đón nhận một điều gì đó, nhất là trong đời sống đức tin của chúng ta, có lẽ chúng ta vẫn cần một cái sự khả giác bằng giác quan của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được dấu hiệu như là một phép lạ nào đó Chúa làm nên trong cuộc đời của mình, thì chúng ta mới có thể vững vàng tin vào Chúa được. Và như thế thì chúng ta lại chẳng có cơ hội như các tông đồ xưa. Khi mà các ông chứng được nhìn thấy bằng mắt, bằng tay, bằng thịt, bằng khả giác một Đức Giêsu có xương có thịt đang sống động đó, và như thế thì đức tin của các ông vững mạnh. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không có cơ hội như thời các tông đồ nữa. Vậy đâu là điều mà chúng ta có thể đụng chạm đến một Đức Giêsu đã chết và phục sinh? Vâng, một con đường để khám phá, mà có thể là con đường khả giác này, cảm giác này, chúng ta mới chẳng mấy khi mà dùng đến. Đó là con đường của tâm hồn, con đường của trái tim, con đường của tình yêu. Con đường đó làm cho chúng ta có thể đụng chạm đến một Thiên Chúa, một Đức Giêsu Kitô đã chết và phục sinh. Như là ông Gioan, người được Chúa Giêsu thương mến, và ông cũng yêu thương Chúa. Chính vì cái mối tương giao, cái tần số tình yêu đó đã làm cho ông tin. Khi mà ông chạy đến ngôi mộ, ông thấy ngôi mộ trống, ông thấy khăn liệm được xếp gọn lại, và những lời Chúa đã nói ứng với những điều ông đã thấy, và ông đã tin. Vâng, giữa ông và Chúa Giêsu có một tần số. Tần số đó là tần số của tình yêu, tần số của lòng, của tấm lòng, của con tim. Và ông đã nhận ra Chúa đã sống lại. Ông không cần phải sờ đến Chúa nữa, chỉ bằng con đường đó ông đã tin rồi. Vâng, đấy là con đường của chúng ta cũng đi là thế đấy. Con đường của tương giao, của tần số tình yêu đó, giống như hai đôi bạn nam nữ. Khi mà yêu nhau thì người ta tin vào nhau, và càng tin người ta càng yêu, và càng yêu mạnh thì người ta càng tin nhau. Và lòng tin đó đã làm nên con người của họ. Chúng ta cũng thế. Chỉ khi nào chúng ta vặn tần số con tim của chúng ta với lại tần số của một Đức Giêsu đã sống lại, thì chúng ta sẽ tìm gặp, đụng chạm đến Ngài đó. Và khi chúng ta đã cùng cảm thức đó rồi, thì chắc hẳn là đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để rồi đức tin của mỗi người chúng ta như là cái neo để chúng ta bám chắc lấy trong cuộc đời này, như là một la bàn để mà dẫn đường chúng ta đi khỏi trật hướng, và hay là như là một con đường để mà dẫn chúng ta đến đích. Đấy, hành trình đức tin của chúng ta là thế đấy. Và sự trở lại, khi mà chúng ta nhìn lại để mà xác tín hơn con đường đức tin của chúng ta vẫn luôn phải có thể đặt ra một câu hỏi. Chúng ta có quyền hồ nghi về đức tin của mình, để rồi chúng ta có xác quyết hơn. Và cái xác quyết đó, đức tin đó trở nên hữu ích cho mỗi người chúng ta. Chứ nếu không, đức tin trở nên vô ích, và chúng ta hiện diện nơi đây như là một con người không có tâm hồn vậy. Chính vì vậy, biến cố phục sinh là một dấu ấn rất sâu sắc. Điều quan trọng là chúng ta có cảm nhận được một Thiên Chúa đã phục sinh hiện diện trong con người của chúng ta không? Và khi chúng ta cảm nhận được rồi, thì chính con người chúng ta được phục sinh. Phục sinh ngay chính trong cuộc sống này, chúng ta cảm nhận một sự sống mới, một hạnh phúc mới. Và con đường đức tin để chúng ta đi tìm, khám phá đến một vương quốc của tình yêu, vương quốc của sự sống mới. Xin Chúa cho chúng ta vững tin vào Ngài, và mỗi ngày chúng ta xác quyết hơn về con đường hành trình đức tin của chúng ta, để rồi chúng ta khám phá một sự sống mới, một hạnh phúc mới mà Thiên Chúa, mà Đức Kitô đã xuống trần gian này, Ngài đã lập nên, và Ngài đã thiết lập một vương quốc của tình yêu rồi. Chỉ khi chúng ta đạt đến đó, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính bản thân mình trong đời sống hàng ngày. Trong mọi biến cố, chúng ta vẫn là những con người tràn đầy sức sống, tràn đầy hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, cho hành trình đức tin của chúng ta, để rồi đức tin trở nên như là một thứ quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta, làm cho chúng ta luôn luôn tìm thấy được sự sống hạnh phúc trong cuộc sống này.